Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. Kính thưa cộng đoàn, năm 1948, sau những kinh nghiệm thương đau của những cuộc thế chiến, Liên Hiệp Quốc họp lại và họ thấy một trong những điều căn cơ nhất để giải quyết được những câu chuyện của địa cầu, để đem lại hòa bình cho nhân loại. Và người ta đưa ra một bản tuyên ngôn, đó là bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Đúng thế, con người xét như là một con người, một sinh vật sống động, thì có những quyền của họ. Người ta vẫn nhân danh quyền lợi của mình để đàn áp quyền lợi của người khác. Hitler trong đệ nhị thế chiến là một biểu trưng cho những con người theo tham vọng mà sẵn sàng để biến tất cả những con người khác trở thành công cụ cho những ý đồ lớn lao. Có thể nói ông là một thứ con đẻ của một chủ nghĩa duy khoa học của thời đại tân tiến, khi mà chỉ có muốn nhân loại còn lại những loài giống tốt, còn những loại người hạ đẳng yếu đuối thì phải triệt hạ. 1,5 triệu người Do Thái đã bị chết tại Auschwitz của Ba Lan, trong số hơn 6 triệu người Do Thái bị chết trong thế chiến, khởi từ những suy tư kiểu đó. Nhưng bên cạnh đó còn bao nhiêu những con người khác, những người già nua không còn ích lợi gì, những người tâm thần chẳng làm được điều chi, những người bệnh nan y thì ông cũng cho chết luôn, để nhân loại được tồn tại những con người mạnh khỏe, những người to lớn. Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền từ đó đến nay được trở thành điểm quy chiếu để con người nói chuyện với nhau trên những bàn đàm phán. Người ta sẽ thấy được rằng những cuộc chiến tranh trở thành phi lý, và những người lính chết thì ít, còn người thường dân vô tội thì vốn chết nhiều hơn. Người ta thấy nhân danh quyền con người để bảo vệ môi trường sống, khi con người làm cho khí hậu của trái đất nóng dần lên, đó là hậu quả của những thiên tai, những hạn hán. Con người nói đến nhân quyền khi mà ở một quốc gia này hay quốc gia khác, người dân ở đó không được tôn trọng, trẻ em là bị lợi dụng, những phụ nữ bị sử dụng như những phương tiện để kinh doanh kiếm lợi, và những người yếu đuối, những người nghèo khổ bị đàn áp. Khi mà có những con người nhân danh một chủ nghĩa, nhân danh một ý thức hệ, nhân danh sự bảo vệ trọn vẹn sức mạnh của tập thể, người ta biến những con người trở thành công cụ, và những con người bị coi thường. Vâng, thưa cộng đoàn, lời của Đức Giêsu trong Tin Mừng ngày hôm nay có thể nói cũng chính là một bản tuyên ngôn nhân quyền của Tin Mừng. Nó cũng là bản tuyên ngôn tình thương của Thiên Chúa. Nó cũng là bản tuyên ngôn về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đối với con người. Lời mà Đức Giêsu đọc ngày hôm nay trích trong đoạn Isaiah: vâng, thần khí Chúa ngự trên tôi và sai tôi đi loan báo tin mừng. Tin mừng đó là gì? Những người nghèo hèn được đón nhận tin vui, những người giam cầm là được tha thứ, những người mù thì được sáng mắt, những người bị áp bức sẽ được tự do. Và đó cũng chính là khởi sự cho một thời đại mới, năm hồng ân của Thiên Chúa. Những người Do Thái thuở xưa vẫn coi thường những người mù què câm điếc, nhưng Đức Giêsu chọn những người mù què câm điếc trở thành cái đối tượng phục vụ của Ngài, trở thành cái đối tượng để định hình cho những hoạt động của Ngài. Hình ảnh của một thầy Giêsu đi vào giữa lòng cuộc đời, tay của Ngài chạm vào người mù cho anh được sáng mắt, chạm vào lưỡi của người câm để anh ta nói được, chạm vào cả người phong cùi để anh được sạch, chạm vào những người đã chết để được sống lại. Cái bàn tay chạm của tình yêu thương đó để nói lên rằng tất cả và từng con người một những con người nhỏ bé nhất, những con người bị quên lãng, những con người bị bỏ rơi là những con người được Chúa yêu thương. Bài đọc 1, ta thấy hình ảnh của dân Do Thái sau những năm lưu đày trở về nhà và giữa bối cảnh phục vụ. Ngôn sứ Ezra đứng lên để đọc những đoạn lời Chúa rồi giải thích. Và dân chúng chợt nhận ra rằng biết bao nhiêu những cái quá khứ của mình bất công như vậy, nhưng Thiên Chúa đã đoái thương và đem lại cho họ được tự do. Đó là lý do họ quỳ xuống và khóc. Ezra nói rằng, anh em đừng khóc, hôm nay là ngày hội vui, bởi vì Thiên Chúa đã yêu thương dân người. Hãy vui lên, bởi vì năm Hồng Ân đã đến. Năm Hồng Ân đây gợi cho chúng ta hình ảnh của những người Do Thái trong quá khứ. Cứ 50 năm một thì lại có một cái năm gọi là năm Đại Xá, năm mà người ta xóa nợ, năm mà tất cả mọi con nợ đều được tự do. Đó cũng là lý do mà khi mua một cái miếng đất, người ta căn là còn bao nhiêu năm nữa đến cái năm toàn xá thì giá trị của miếng đất nó có thay đổi. Nhưng mà cũng có thể nói tương tự như thế, sự xuất hiện của Đức Giêsu, lời công bố ngày hôm nay ứng nghiệm đoạn Isaiah đã nói, cũng là một lời tuyên bố xóa nợ cho nhân gian. Nhân gian là vì tội lỗi mà Thiên Chúa mới đến. Ta đến không phải vì người công chính mà vì người tội lỗi. Thiên Chúa là thế, Ngài giao du với lại những người thu thuế. Ngài còn khen ngợi cô Mai Đề Liên trước khách dự tiệc. Ngài đem lại giá trị cho anh trộm giữ ở trên cây thập tự ở bên cạnh và khẳng định anh được vào nước trời với Ngài. Bên cạnh của Thầy Giê-xu, mỗi con người đều thấy mình được tôn trọng. Mỗi con người đều thấy mình có một chỗ trong trái tim tình yêu của Thiên Chúa. Mỗi con người đều nhận ra được hồng ân cứu độ. Và như vậy, hôm nay ai là những người phải đón nhận tin mừng này? Thưa chính chúng ta. Trước tiên, mỗi người chúng ta đều đang được đón nhận cái tin mừng đó. Khi đối diện với Thiên Chúa, chúng ta cũng nhận ra cái yếu đuối, cái tầm thường của mỗi người chúng ta trong cuộc sống. Khi chúng ta cũng chẳng cứ luôn luôn đi trên con đường công chính của Thiên Chúa. Khi chúng ta coi thường những lời hướng dẫn của Ngài. Khi chúng ta từ chối sống yêu thương, để rồi ai sao tôi vậy, ai bậy tôi theo. Và như vậy, chính chúng ta là những người mù què câm điếc, mù vì không nhìn ra được những người chung quanh là anh em, mù vì không nhận ra được rằng thời đại hồng ân của Thiên Chúa đã đến. Chúng ta là những người câm là bởi vì không nói lên lời của Thiên Chúa. Chúng ta cũng là điếc bởi vì từ chối nghe những lời chân lý, những lời thẳng thắn, những lời góp ý để sửa đổi. Chúng ta là những người què khi mà chúng ta bó chân lại trong căn nhà của mình thay vì đến với anh em. Và ngày hôm nay khi Đức Giêsu đến và Ngài công bố năm hồng ân đã khởi sự. Thưa cộng đoàn, đó cũng là ý muốn của Thiên Chúa. Trong thời gian gần đây cũng có người nhận định rằng giáo hội của chúng ta mở nhiều năm thánh quá. Năm 2000 năm đại thánh thì trước đó đã có 3 năm mỗi năm kính một ngôi Thiên Chúa. Rồi sau đó ta có một năm thánh mẫu. Năm kia là chúng ta có thánh Phaolô. Năm ngoái chúng ta có năm thánh linh mục. Rồi năm thánh linh mục chưa hết thì năm nay giáo hội Việt Nam của chúng ta lại bước vô một đại năm thánh, năm 2010, năm kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm mà chúng ta thấy cái huy hiệu được gắn giữa nhà thờ đây. Giáo hội cho chúng ta quá nhiều cơ hội để giao hòa với Thiên Chúa. Giáo hội cho chúng ta thấy được tình yêu của Thiên Chúa luôn rộng mở, ơn toàn xá của Ngài vẫn luôn luôn là sẵn sàng ban phát. Chỉ cần chúng ta sẵn sàng mà thôi. Và như vậy, cũng nằm trong bầu khí của năm thánh, thì chúng ta nhận ra được cái lời tuyên ngôn của Thầy Giê-xu ngày hôm nay đang được thực hiện. Và chớ gì mỗi người chúng ta mở rộng lòng mình để đón nhận cho ơn sủng của Thiên Chúa đến, để chúng ta có thể nói lên lời của Thiên Chúa, để chúng ta có thể ra đi đến với anh em, để chúng ta để lắng nghe những lời chân thật và để chúng ta được sống trong tự do của con cái Chúa. Nhưng có vẻ đôi lúc chúng ta cũng cảm thấy ngập ngừng khi xem ra Đức Giêsu đã loan báo về thời ông Ngân cách đây 2000 năm, nhưng vẫn còn tồn tại đó biết bao nhiêu những nỗi khổ đau của trần gian. Cũng là lúc chúng ta nhận ra được lý do tại sao mà lời của Đức Giêsu chưa hoàn toàn ứng nghiệm, khi mà mỗi người chúng ta đón nhận tin mừng lại chưa nối tiếp cái sứ vụ của Ngài. Bài đọc 2 ngày hôm nay trong thơ Thánh Phaolô gửi tín hữu Cô-rinh-tô cho chúng ta một hình ảnh khá rõ nét. Thế giới, giáo hội là thân thể nhiệm màu của Đức Kitô. Mỗi người chúng ta như một phần cơ thể, và mỗi phần cơ thể đó đều có một vị trí. Mỗi một phần cơ thể đó đều cần thiết đến nhau, đều liên đới đến nhau, và mỗi phần cơ thể phải chu toàn nhiệm vụ với vai trò của mình trong cái cơ thể ấy. Mắt không thể bảo với răng tôi không cần anh, đầu không thể bảo với tay chân tôi chẳng cần chú mày. Không, tất cả mỗi con người cần được tôn trọng khi Thánh Thần của Chúa ở trong chúng ta. Đúng thế, ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, và hơn thế nữa, ngày chúng ta lãnh nhận bí tích thêm sức, thì mỗi người chúng ta cũng đều nhận Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, và mỗi người chúng ta đều được lãnh nhận một sứ vụ, được sai đi để loan báo tin mừng mà chúng ta đón nhận. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.